Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nhờ thầy là hướng dẫn cho chúng con cái bản kinh mà Diệu Pháp Liên Hoa của thầy Diệu cho chúng con á, thì hàng ngày chúng con lại là tùy tụng như thế nào, và chúng con lại 108 lần hàng ngày có kết hợp được với lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa không? Dạ, đó là câu hỏi thứ nhất.
Thầy thì không có khuynh hướng khích lệ Phật tử tại gia đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lý do là không thích hợp. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó được dạy ở chương trình thạc sĩ năm thứ hai ở Ấn Độ. Ở các trường đại học có môn Phật học á, hay là khoa Phật giáo đó. Ở Mỹ và Nhật Bản đó thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa phần lớn được giảng dạy cho sinh viên tiến sĩ năm thứ nhất. Tại sao như thế? Vì kinh này quá khó hiểu, triết lý quá cao siêu, là Phật tử mới đi chùa mà đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa giống như là đàn khải tai trâu vậy, không thấm được. Tức là nhảy vọt một cách thiếu căn bản thì chúng ta không thể hiểu một đạo Phật có hệ thống. Cho nên đối với Phật tử tại gia đó thì chùa Giác Ngộ chỉ cung ứng 3 loại nghi thức thôi. Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày 49 bài kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thứ hai là kinh Phật cho người tại gia, 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm các kinh dạy về gia đình xã hội, các kinh dạy về thiền định, các kinh dạy về chuyển hóa và các kinh về tịnh độ. Và cuốn thứ ba là kinh nghi thức tụng niệm, gồm 13 nghi thức sử dụng tại các chùa. Còn các kinh Đại Thừa lớn nói chung và Đại Thừa qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng chỉ nên áp dụng cho các tăng ni trình độ cao. Ở các trường Phật học cao đẳng trở xuống còn chưa học. Ở Việt Nam á, là tăng ni học cử nhân năm thứ ba mới học kinh Pháp Hoa. Mà để có được cử nhân năm thứ ba là phải trải qua gần 10 năm Phật học ra. Cái gì nó cũng phải có cái trình tự. Học sinh cấp 1 mà vô học mai trận có học là chỉ có điên thôi, má to chứ không hiểu được. Nhưng mà hiện nay thì tông Pháp Hoa đó phát triển quá mạnh ở Nhật Bản và Trung Quốc và ảnh hưởng đến Việt Nam. Cho nên đó là các thầy bao gồm tăng ni chúng ta đã có khuynh hướng là trao kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho Phật tử vỡ lòng. Chính vì thế mà các Phật tử trở thành mê tín dị đoan về kinh Pháp Hoa. Nhất là khi đọc cái đoạn kinh: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc Diệu Pháp dài ba hàng. Hai cái câu tán vô kinh Pháp Hoa của một nhà sư Trung Quốc mà chúng ta không biết tác giả, đã làm cho nhiều người mê kinh Pháp Hoa vì cái phước của nó. Tội lỗi như núi mà tụng dài câu kinh Pháp Hoa hết tội, cái đó là phi nhân quả, trái 100% với lời Phật dạy. Nhưng mà Trung Quốc người ta làm như thế, Việt Nam cứ dịch lại và sử dụng theo, và Phật tử bị nhồi sọ từ những ngày đầu tụng kinh Pháp Hoa, cho nên đã mê tín hóa kinh Pháp Hoa. Thứ hai, ở trong phẩm công đức á, thì có nói như thế này là đọc kinh Pháp Hoa được 7.200 công đức, 1.200 công đức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ. Đọc của mọi kinh Pháp Hoa nếu đọc chậm thì 3 ngày là xong, một ngày đọc 10 tiếng, mà được đến 7.200 công đức xài sao cho hết, sướng quá trời. Cũng giống như là bỏ ra có một 5.000 đồng mà chúng được độc đắc tỷ phú vậy đó, ai mà không mê. Đó là những đoạn kinh dẫn dụ cho những người mê phước mà đọc kinh, chứ đâu phải là chân lý. Và cái khả năng các đoạn kinh đó được đưa vào về sau này là rất cao. Triết lý chính của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai thị ngộ và Phật chi kiến. Phật chi kiến là gì? Tuệ giác Phật, bào thai Phật, tiềm năng Phật, năng lực giác ngộ là Phật. Khai đó là chỉ bài, thị đó là giới thiệu cho rõ, ngộ là thực tập, nhập đó là chứng đắc. Đó là 4 cái giai đoạn. mà các vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa đó mới đạt được, còn các A La Hán còn chưa đạt nổi. Bây giờ đó, tông Pháp Hoa áp dụng kinh Pháp Hoa cho các Phật tử mở lòng là hoàn toàn sai về phương pháp tâm linh. Các Phật tử tại gia trình độ cao, 10 năm, 20 năm tu học thì có thể đọc kinh Pháp Hoa. Thế vì cái kiến thức nền tảng có rồi thì mới lên trên mới hiểu được. Và tương tự, thầy không khích lệ lại kinh Pháp Hoa. Kinh là không nên lại, kinh nên đọc hoặc tụng để thấu hiểu và nghiền ngẫm và ứng dụng nó. Tiêu hóa kinh trong đời sống thực tiễn quan trọng gấp trăm lần so với lại kinh. Để lại Phật chúng ta không cần đến kinh, chỉ cần sướng danh hiệu Phật lại là đủ rồi. Mỗi người nếu trung bình một ngày lại 50 lại qua 100 lại là phụ nữ không cần phải đến trung tâm thể dục thẩm mỹ, là đàn ông không cần phải đến trung tâm thể dục dụng cụ, không tốn tiền bác sĩ vẫn có sức khỏe tốt. Vì phương pháp lại đó là vận động toàn thân, ngoài phước báo tôn kính, ngoài cái tĩnh tâm lúc tu còn có phước sức khỏe và tuổi thọ trong động tác lại. Trong bài kinh Kim Cương đó, Đức Phật có lặp lại ảnh dụ này, và kinh Trung Bộ, nhất là kinh Dụ Ngôn Vương Bắt Rắn đó, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, chỉ có người ngớ ngẩn khi qua bên bờ kia sông vì biết ơn chiếc thuyền, đổi chiếc thuyền lên đầu hoặc đặt chiếc thuyền lên bàn thờ. Chiếc thuyền tượng trưng cho kinh điển. Kinh điển là chiếc thuyền để đưa chúng ta từ bờ bên này sang bờ bên kia, để giúp cho mình đạt được giác ngộ giải thoát. Công việc của các hành khách đi trên thuyền là gì? Sau khi qua đến bờ bên kia, thả chiếc thuyền về lại bờ bên này để nó có cơ hội tiếp tục phụng sự cho những người kém may mắn như chúng ta trước đây. Hiện nay rất nhiều người Phật tử đó nhận kinh ở chùa về để lên bàn thờ thờ để có phước, không thèm mở ra đọc trong đó dạy cái gì. Quá uổng. Đức Phật mà biết như thế là ngài buồn lắm. Dày công 45 năm thuyết giảng 30.000 bài kinh để rồi chúng ta biến kinh trở thành là một báo Phật ở trong viện bảo tàng hay trên bàn thờ. Cho nên là không nên lại kinh. Chỉ cần lại Phật Bồ Tát là đủ rồi. Còn kinh phải đọc chậm rãi. Tụng kinh á thì nó có giá trị tâm linh, mà đọc kinh á thì chúng ta dễ nghiền ngẫm hơn. Đoạn nào không hiểu dừng lại nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm mà chưa thấu đáo đó thì hỏi các thầy các sư cô hoặc các bạn đồng tu tiến bộ hơn mình. Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Mục đích của tụng kinh là để hiểu nghĩa lý Phật dạy là cái gì. Nó nói rất rõ rồi. Bây giờ nhiều Phật tử là tụng kinh cầu phúc, tụng kinh đó là cầu mua may bán đắt, tụng kinh đó là để được như ý. Đó là mê tín và tín ngưỡng hóa kinh điển Phật giáo, vô không có lợi ích cho việc tu học. Xin đi gọi khác.